sư tinh ca mâu ni phật nam mô bổn sư tinh ca mâu ni phật nam mô bổn sư tinh ca mâu ni phật.
Mình tiếp tục bữa hôm qua thì ngài Mụ Liên pháp sư mới nói rằng là đó cho đến ngài Phổ Hiền cũng thuyết mười điều nguyện vương mà khuyên thiện tài cùng chư đại bồ tát để phát nguyện hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Mà khi Phổ Hiền dứt lời rồi thì Đức Phật hai lần khen ngợi toàn thể đại chúng đều phụng hành. Các bậc cổ đức từng bảo pháp môn niệm Phật cầu sinh tịnh độ, duy Phật cùng Phật mới thấu đáo, bậc đại bồ tát vẫn chưa hiểu tròn hết. Ngài Táo Bá dầu có là bồ tát thị hiện, song vì thời kỳ ngài bộ kinh Hoa Nghiêm chưa được dịch cho nên ngài không biết. Đó. Thế thì nếu mà ngài mà ông mà tin Táo Bá mà không tin kinh Hoa Nghiêm á thì khác nào chỉ theo chỉ thị quan viện mà không tuân sắc dụ của quốc vương. Thế thì thượng tọa mới hỏi là ngài Táo Bá đã là bồ tát thị hiện, thời cần gì đợi đến xem kinh rồi mới biết. Tức là ngài bồ tát thị hiện thì ngài đâu cần phải xem kinh, ngài cũng biết. Mộ Liên đáp: vấn đề hoằng dương Phật pháp không phải là sự dễ, nói đâu phải có văn kinh làm chứng đến đó mới thủ tín được. Kinh Hoa Nghiêm lại vượt hẳn các kinh khác nên không do đâu để suy luận, trong khi kinh Hoa Nghiêm chưa lưu hành. Tại vì kinh Hoa Nghiêm là cảnh giới của chư Phật bất khả tư nghị, người ta nghĩ không tới. Cho nên theo trong kinh Phật á thì khi mà Đức Phật thành Phật rồi thì ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm trước nhất và chúng sinh hiểu, cho nên ngài mới chuyển sang thuyết A Hàm, vì vậy mới thành có chứng quả thanh văn A La Hán là tiểu thừa, rồi sau đó thì ngài mới thuyết đến kinh Đại Thừa, rồi sau đó ngài mới thuyết tới Bát Nhã, rồi cuối cùng mới thuyết tới Pháp Hoa và Bát Niết Bàn, gọi là năm thời thuyết giáo của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vậy thêm một cái điều nữa đấy, tôi có thể đính chính dùng cho ngài Táo Bá là tại vì mỗi thời một khác, có thể cái thời đại của ngài Táo Bá căn khí người ta còn mạnh, cho nên người ta có thể tham thiền mà chứng ngộ được. Nhưng mà cái thời về sau, càng về sau này á thì cái căn cơ nó càng suy lụt, cho nên đó mình nghe tịnh độ là dễ đó mà mình còn thấy khó. Huống hồ là bảo bây giờ mà mình dùng cái trí óc của mình mà tham thiền nó để tư duy và quan sát thực tướng thì nó chạm thần kinh hết á, nên nó dễ bị tẩu hỏa nhập ma vô cùng. Tương tọa lại gạn hỏi: khi kinh Niết Bàn chưa truyền sang, tại sao ngài đạo sinh tuyên bố trước rằng hạng nhất xiển đề đều có Phật tính? Như vậy thì có lẽ nào ngài Táo Bá lại sút cái ngài đạo sinh? Mộ Liên pháp sư đáp: tất cả chúng sinh đều có Phật tính, nhất xiển đề là chúng sinh tất cũng có Phật tính, phàm người trí thức đều có thể suy hiểu mà đoán trước. Còn về vấn đề vãng sinh cực lạc để chóng viên mãn Phật quả, ngoài Hoa Nghiêm các kinh khác tuyệt chưa nói đến, ai dám tự phụ kiến thức của riêng mình để lập nghĩa? Và lại chỗ tu chứng của hai ngài chúng ta làm sao rõ được, đâu nên đem hai ngài để so sánh bàn xuông. Tỳ quả tình cảnh giới của chư Phật mà nếu chư Phật không nói ra không ai biết hết. Cho nên cái cảnh giới cực lạc là chư Phật nêu lên cái cảnh giới của chư Phật trong các phương là tịnh độ đó để người ta tu hành. Vì như vậy nếu chư Phật không nói lên á thì những người khác không thể biết được. Đấy, đó là cảnh giới riêng của chư Phật. Còn những cái chuyện khác và những cái chuyện mà cái lý trí của mình nó có thể suy luận tới. Nhưng mà lý trí mình nó sẽ suy luận không tới nổi với một cái cảnh giới mà nó vượt quá cái phạm vi hiểu biết của mình. Cũng giống như một anh mọi thời đêm mà mình tới mà mình nói về những cái chuyện về cái máy camescope hiện tại đây, hay là về những cái máy magnetoscope này nọ, hay là ví dụ vậy ha, họ không có thể nào mà tin được, hiểu được. Họ không thể tin được là trong một cái máy như vậy phát ra tiếng người. Họ không thể tin được rằng là một người làm ở cách đây hàng vạn dặm mà mình có thể nhìn thấy. Đừng nói gì bằng là một người ở xứ, ở trong rừng, trong rú nghe một cái văn minh này, nó chênh lệch nhau quá xa. Bây giờ mình nói là chuyện có thật, vua quan triều Nguyễn của đất nước chúng ta cũng vậy, khi mà nghe Nguyễn Bá Tòng, Nguyễn Trường Tộ mà nói cái chuyện rằng là ở bên xứ Tây mà cái đèn treo ngược mà nó sáng đó, thì vua chúa đều cười, là bảo anh này dốc tổ, đi xa về nói dốc. Đó. Không tin, nghe mấy cái chuyện ở thế giới này không tin. Đó, ví dụ vậy, đừng có nói gì, đây này tôi cũng chứng nghiệm. Hồi xưa có một cái bác ở trong chùa làm công quả, cách đây cũng mười mấy năm rồi, hồi đó bên Pháp chưa có cái hệ thống giống như vậy, cách đây cũng 12 năm, 13 năm. Thì tôi qua Đức á, thì khi mà ghé trên đường đi nghỉ ngơi rồi rửa tay á, thì tôi mới vào rửa tay, tôi mới rửa mặt, tôi mới quái, không có cái vặn, cái robinet nó có cái vặn rồi làm sao mà mình rửa. Tôi đứng từ ngó tới ngó lui, tôi kiếm cả cái chỗ bàn đạp ở dưới để xem có cái chỗ đạp nước chảy, cũng không có. Tôi đang còn ráo rác nhìn, tôi thấy có một anh Đức, anh đi vô, anh huýt sáo, anh thấy tôi ngờ ngơ vậy đó. Cái anh thọc tay xuống dưới cái robinet, cái nước nó chảy. Nên là ý anh muốn bày cho tôi, tôi thấy về cái tôi thọc nó chảy, và tôi về tôi kể bác, nó bảo làm gì có chuyện đó. Làm gì có cái chuyện mà không có cái vòi mà thọc tay xuống nước chảy. Mà là ở Pháp và ở Đức ấy. Chứ đừng có nói là bảo ở trong buôn với lại ở ngoài tỉnh. Cho nên cảnh giới của chư Phật nó cũng hệt vậy, bất khả tư nghi, không thể nghĩ bàn được đối với lại con người. Cho nên chính vì như thế đó, nói là ngài đạo sinh có thể suy được rằng là khi kinh Niết Bàn chưa lưu thông mà ngài đạo sinh suy được là xiển đề cũng có Phật tính, chuyện đó hữu lý. Nhưng mà nếu mà Hoa Nghiêm chưa truyền bá mà nói pháp môn niệm Phật này là tối thắng thì không ai suy luận đến được. Đó là cái ý ngài Mộ Liên nói. Cho nên ngài Tao Bá dù có trí tuệ mấy cũng không thể nào suy đến được, tại vì ngài vẫn chưa giác ngộ, vẫn chưa chứng pháp thân. Đó là một chuyện. Với lại cái chuyện thứ hai là như nãy tôi dẫn chứng, tôi nói là có thể cái thời của ngài Tao Bá nó khác, cho nên ngài Tao Bá mới chủ trương rằng là nên tu như vậy. Cũng như thời này thì tôi khuyên mọi người nên tu tịnh độ. Nhưng mà thì dù nói ví dụ mà nếu bây giờ mà tất cả chúng ta cùng hội ngộ dưới hội Long Hoa Tam Hội thì nó khác rồi. Đó. Thì mình không cần nữa, tại vì trước mặt mình có Phật rồi, trước mặt mình có Đức Phật Di Lặc rồi, cho nên mình cũng có thể giải thoát tại cái kiếp đó, chuyện đó hiển nhiên. Nó ví dụ như vậy, thì mình thì Đức Phật Di Lặc mới dạy những pháp môn nào đó, thì mình mới nên tu theo những pháp môn đó. Nhưng mà tại nó cái căn cơ, cái thời buổi, tùy theo thời buổi mà mình hành xử đó. Cho nên ngài Tao Bá nói vào cái thời đại khác. Chứ mình không thể nào dùng một cái như vậy mình xài cho muôn đời. Phải biết chư Bồ Tát Hoằng Pháp có nhiều cách, hoặc thuận, hoặc nghịch, hoặc ẩn, hoặc hiển. Kiến thức phàm phu không thể hiểu thấu. Biết chừng đâu ngài Tao Bá thị hiện, không rõ thấu để thúc đẩy thêm sự tin hướng của người sau. Tức là có thể ngài Tao Bá thực hiện nghịch duyên. Tức là gợi cho người ta cái mà thắc mắc tò mò để người ta tìm hiểu sâu xa thêm. Thượng tọa lại hỏi, các vị sư trong thiền tông thường có lời bác tịnh độ, đó là duyên cớ gì vậy? Mộ Liên Pháp Sư đáp, các nhà sư trong thiền tông chỉ truyền Phật tâm, lời của các vị đó nói ra đều chỉ thẳng lý tính. Ông đã nhiều năm tham thiền mà còn chưa hiểu ý đó, tôi đủ thấy rằng chỗ kiến giải của ông tất là những ác kiến phá hoại thiền tông mà thôi. Tức là có nghĩa nói là các vị danh tăng của thiền đó là truyền Phật tâm. Truyền Phật tâm đó là cho mình biết rằng là tức tâm tức Phật. Tức là mình có Phật tính. Giống như Kinh Đại Bát Niết Bàn nói. Mà đã có Phật tính thì có khả năng thành Phật. Mà đã có khả năng thành Phật đó, thì ắt thành Phật được. Mà thành Phật được thì như hồi nãy tôi lập luận. Thành Phật được thì phải có cái nhân duyên mới thành Phật. Cho nên khi người nào người ta chỉ mình, người ta nói là chỉ có cái khả năng là bác sĩ, không có nghĩa như vậy. Mình biết mình có khả năng là bác sĩ mà tự nhiên mình nhận mình là bác sĩ. Rồi khả năng của mình làm bác sĩ với điều kiện là mình phải có những cái nhân duyên, tức là có trường dạy thuốc, có thầy thuốc chỉ bày. Thì mình khả năng của mình thành Phật. Còn nếu mà mình không có khả năng đó thì mình có gặp thầy thuốc và trường thuốc, mình cũng không thể thành thầy thuốc. Nhưng mà phải biết rằng là bất cứ cái nào mình cũng có khả năng, cho nên mới biết rằng là cái tự tính của mình đó, nó bao gồm muôn pháp. Đó. Cho nên pháp nào mình cũng có thể thành tựu với điều kiện mình có nhân duyên. Ở đây thì dụ như là mình ai nấy đều có thể thành tựu được nhiều thứ. Ai nấy đều có khả năng là một người lái xe, ai nấy đều có khả năng là một người lái máy bay, ai nấy đều có khả năng là một người chữa bệnh, ai nấy có khả năng là một người nấu ăn, ai nấy đều có khả năng là một người thẩm mỹ. Nhưng mà mình không làm được. Là lý do tại sao? Là không phải mình không làm được thực sự đâu. Tại không có nhân duyên. Và mình hiện tại cái mà mình đang làm được là cái mình có nhân duyên. Còn những cái kia mình không có nhân duyên. Nhưng nếu mình có nhân duyên thì những cái kia nó sẽ trổ. À. Cho nên như vậy phải biết rằng là nơi cái tự tính của mình đó, cũng như là mình có thể làm dân này, dân nọ, dân gì đủ thứ hết ạ. Nhưng mà do nhân duyên thôi. À. Do nhân duyên mình thành đàn ông, đàn bà. Do nhân duyên mình thành dân là cái thân đẹp, thân xấu. Do nhân duyên này kia. Đó. Nhưng mà phải biết là tự tính của mình nó vốn là đủ hết muôn pháp. Nhưng mà pháp nào nó thành tựu là phải trợ vào nhân duyên. Cho nên nếu nói khả năng thì mình có khả năng đủ hết. Thậm chí đến khả năng thành Phật là tối cao mình còn có nữa. Nhưng mà cái khả năng nó trông vào nhân duyên. Thì nhân duyên của Thiền Tông là tu tập. Tức là khi thấy được tự tính đó, là nhờ nhân duyên thấy được tự tính, mà thấy được là bằng cách nào? Bằng cách là được thiện tri thức khai thị. Được thiện tri thức khai thị thì thấy được. Đó. Mà như vậy thì phải có hai yếu tố. Cặp thiện tri thức. Đó. Và trụ xứ của thiện tri thức. Nếu mà gặp một thiện tri thức không có trụ xứ, vô hình, vô ảnh, vô tông, vô gì hết đó, thì không thành, thì đâu có gặp được thiện tri thức. Cho nên nó cần phải có những cái yếu tố như vậy để cho mình phát triển được cái tự tính nói trên của mình. Đó. Nhưng mà Thiền Tông thì bây giờ là tại vì thiện tri thức thời đó trí tuệ cao lắm, mà căn cơ của người học nó cũng cao. Cho nên vì như vậy đó mà thiện tri thức đó có thể khai ngộ cho nhau. Nhưng mình nhớ một điều, tất cả chư tổ của thiền hay của tịnh đều không phải là Phật. Và sở dĩ gọi là chư tổ là mới ngộ thôi chứ chưa giác. Mới ngộ thôi chứ chưa giác. Ngộ là như thế nào và giác là như thế nào? Chẳng hạn hiện tại mình đây, mình đây là chưa ngộ mà cũng chẳng giác. Tức là chẳng hạn thì dù bây giờ mình bảo vì bây giờ tôi muốn đi từ đây đến thành phố Holland. Cái mở Holland ở đâu kìa? Đó. Ở đâu đi bằng cách nào? Thì có người chỉ mình, Holland nằm ở phía Bắc. Từ đây đi, nhắm lên phía Bắc. Đó. Đi bằng xe hơi, lấy cái xa lộ số mấy, đi cỡ khoảng bao nhiêu trăm cây số rồi sẽ tới. Đó. Và khi mình hiểu được hết cái cách thức để đi, để đến, và mình biết nó nằm ở đâu, và mình đến nó để làm cái gì, mà mình đi nó bằng phương tiện thế nào, mình nắm chắc hết những cái thứ đó một cách không còn nghi ngờ nữa, đó là ngộ. Rồi bây giờ ngộ rồi mới bắt đầu đi, và đi đến được mục đích rồi là giác. Giác rồi thì biết sở ngộ của mình là đã viên mãn, tức là đã thực hiện nó một cách trọn vẹn. Còn cái người mà đang còn học cái để mà biết những cách thức đi đường, mới biết những cái gì là mình đây, tức là chưa có ngộ gì hết, tức là chưa có nắm vững được vấn đề nào hết. Tại nắm vững vấn đề rồi thì mới thực hiện được, mới có niềm tin được. Cho nên người ngộ rồi thì mới tu để thành giác, mới đúng nghĩa là tu để giác ngộ. Còn những người như mình đây là tu học là để ngộ thôi, là để biết đường, biết xá thôi. Còn những người ngộ kia là người ta biết đường, biết xá, người ta đi. Cho nên chư tổ chỉ mới ngộ thôi chứ chưa có giác. Cho nên chư tổ vẫn chưa là Phật. Cho nên tổ dạy cho nhau chỉ dạy cho nhau ngộ được thôi, chứ chưa dạy cho nhau giác được. Nhưng mà ngộ rồi thì bảo đảm sẽ giác. Tại vì ngộ rồi là biết cách để đi thôi. Cho nên muốn đi hồi nào cũng được. À, tranh gót thôi. Cho nên muốn đi hồi nào cũng được. Còn mình bây giờ muốn đi hồi nào cũng không được. À, thành ra cái ngộ thì nó bảo đảm rồi. Nhưng mà nhớ rằng là chư tổ chỉ có khả năng chỉ cho nhau ngộ. Cũng như mình chỉ có khả năng chỉ cho nhau cách thức để đến Holland. Chứ mình không có khả năng chỉ một cái là người ta hiện ra ở Holland. Mà mình chỉ có cách thức chỉ cho người ta nắm vững cách thức để đi, để đến đó. Đó là ngộ. Chứ mình không phải là người tiếp dẫn, tức là đưa những người kia đến thẳng chỗ đó. Đó, để mà ngộ. Cho nên thì dù bây giờ tôi ở Paris, mọi người bảo vậy chứ muốn đến với tôi thì phải tìm đến Paris. Nhưng mà mọi người nghĩ thế là hễ mấy thầy nào ở chùa Khánh Anh thì tất nhiên là chỗ đó là Paris. À, tức là cái chùa Khánh Anh nằm đâu thì chỗ đó là Paris. Nó ví dụ như vậy. À, thì trên cái lý nó là như vậy. À, nhưng mà chính vì như thế đó mà mình muốn đến Paris, mình phải tìm đến với chùa Khánh Anh. Thì là mình sẽ thấy được Paris. À, nói ví dụ như vậy đó. Thế thì cái lý, cái sự nó như vậy, thế cái sự là mình phải đến. Thì đây đó, nói đến cái chuyện mà bảo rằng là mình có cái khả năng, cái lý tính để mà thành Phật đó, cái tự tính á, thì mình phải nhờ đến, mình phải được khai ngộ. À, xong rồi khi cái khai ngộ đó rồi thì mình mới tu hành cái ngộ đó, tu hành theo cái ngộ đó để chứng được cái giác. Cho nên chư tổ của Thiền Tông hay chư tổ của Tịnh Độ hay chư tổ của Mật Tông thì đi chăng nữa cũng phải cần có vị thầy chỉ giáo, cũng cần phải có những phương tiện để mà thành công. Phương tiện đó là bản đồ, bản điếc này kia, chỉ đường, chỉ xá rõ ràng khi mình nắm vững và mình biết rằng là mình cần đến đó và đến đó để làm cái gì. Thì chính vì như vậy nó mà thời xưa đó chư tổ rất là đông, cho nên mình có thể nương chư tổ để ngộ. Ngộ rồi thì người đó có thể tự tu, cũng như người biết đường rồi người đó đi một mình được. Còn mình đây bây giờ có thể gọi rằng là bỏ qua cái ngộ mà thẳng đến cái giác, tức là có người dẫn đến, dẫn đi. Mà muốn người dẫn đi đó thì phải là cái người ở đó dẫn đi. Cho nên niệm Phật pháp môn Tịnh Độ đó, tức là nương vô cái thần lực của Đức Phật để Đức Phật đến đây dẫn mình về Holland hay là dẫn mình về Paris mà chắc chắn không sợ lạc đường, tức là không có bị thối chuyển. Lạc đường là đi sai hướng rồi là thối chuyển. Cho nên pháp môn Tịnh Độ nó đạt được bất thối chuyển, nó không thể lạc đường được, là bởi vì có Đức Phật hướng dẫn, mà Đức Phật là người tại trụ xứ đó. Như vậy thì mình hiểu hai cái: nếu mình nương vào tổ á, mình có thể được khai ngộ, mà nương vào Phật mình có thể được giác. Mà giác nó khác ngộ. Cũng như bây giờ mình nương một cái người biết đường sẵn, nhưng mà họ cũng sửa soạn đi, mà họ biết đường sẵn thì họ bày cho mình. Họ bảo là đi thế này. Đó là nương theo chư tổ và dạy cho mình khai ngộ và biết lối đi nào về. Nhưng mà nương theo Đức Phật thì Đức Phật là cái người ở ngay cái địa điểm mình muốn đến, và người đó dẫn mình đi. Cho nên mới nói rằng là ví dụ gặp Phật cái nó được bất thối chuyển. Tức là nếu mà mình gặp, chẳng hạn như mình muốn đến chùa Viên Giác, mình gặp Thầy Như Điển mà mình đi theo là bảo đảm không lạc rồi, là bất thối chuyển. Là thấy Thầy Như Điển là biết chắc chắn mình đến chùa Viên Giác không lạc, không sai. Biết chắc chắn như vậy. À, tại vì người đó ở ngay trụ xứ. Như thế thì mình hiểu cái tính cách rằng là chính vì như vậy nó mà hồi xưa có thể nói rằng là chư tổ thì... Cho nên có chứng rồi thì chư tổ vẫn là chư tổ, chứ không có thành Phật là vì như vậy, là bởi vì chư tổ chưa có giác. Cho nên không gọi rằng là Đức Phật Huệ Năng, không gọi là Huệ Năng Như Lai, không có gọi là Đạt Ma Như Lai, mà gọi là Đạt Ma Tổ Sư. Thì mình biết tổ mấy Phật nó khác chỗ nào? Tổ là người ngộ. Người ngộ là người biết đường đi lối về chính xác, và đi là đến. Và mình đây là phàm phu, tức là chưa ngộ, chưa giác. Cho nên chẳng hạn bây giờ nếu mà mình muốn đi đường mà mình cần một cái người hướng dẫn thì tất nhiên cái giác quan trọng hơn cái ngộ. Tức là Đức Phật quan trọng hơn tổ, phải nói thẳng như vậy. Tuy là chư tổ cần thiết lắm, là tại vì chư tổ là những người mà bày cho mình đến cái chỗ đó và bày cho mình cái chỗ ngộ. Cho nên như tôi nói đó, vì như thế nó mà ở tại cái thế gian này thì mình phải cần có một vị thiện tri thức. Ở nơi pháp xuất thế gian mình cần một vị thiện tri thức, cho nên mình nương vị thầy của mình và đồng thời mình nương cả Đức Phật, nó chắc ăn. Nếu mà mình chỉ thuần nương Phật mà không qua vị thầy, không có thầy sao mình biết được hả? Cho nên nếu mà mình nương vị thầy của mình ở thế gian này và đồng thời mình vẫn nương vào Đức Phật nữa thì nó chắc nhất. Còn nếu mà mình chỉ nương vào thầy thôi mà bỏ Phật đi thì không chắc tí nào hết. Tại vì thời nay đó, chư tổ không có. Rồi biết lấy ai để kiểm chứng rằng là cái chỗ sở ngộ đó là chúng. Biết lấy ai để kiểm chứng. Cho nên vẫn phải nương với Đức Phật. để lỡ có lạc đường nương vào Đức Phật cũng như là nương vào một cái sự liên hệ với Đức Phật. Cho nên lỡ có lạc đường thì còn biết số điện thoại nó gọi được mà hỏi nó đi đường nào để mà nó thoát cái lạc. Đó. Còn nếu mà mình không có liên lạc gì với Phật hết, tức là địa chỉ không mang theo, ha, hình ảnh cũng không mang theo, không biết mặt mũi cái người đó là ai, mà cũng không có địa chỉ, không có số phone gì hết, mình đi lạc là chết luôn, là tiêu luôn. Cho nên ít ra đây nữa thì mình đi có một người dẫn đường, mình đi theo người đó, tức là vị thầy của mình. Nhưng mà mình vẫn có một cái liên hệ với Đức Phật, và vị thầy của mình có liên hệ với Đức Phật, thì hai thầy trò có lạc đó còn mò mẫn trở về được bằng cái sự liên hệ với Đức Phật nói trên. Còn nếu mình cắt đứt hết, mà mình chỉ muốn đến đó, tức là mình muốn đến một cách bất ngờ làm cho mấy thầy chùa Viên Giác giật mình chơi, là mình cần phải điện thoại, địa chỉ hết, mình từ xứ Nga, xô, xứ gì nữa. Rồi mình tự mò đường mình đi thôi, mình lạc là mình chết luôn. Thành ra khi đi nó mình phải biết những cái như vậy. Đó. Mình phải có những cái sự liên hệ như vậy, mà liên hệ đó là những cái nhân duyên gắn bó với Đức Phật, để có gì nhờ những nhân duyên nó cứu mình nếu mình đi lạc. Tức là nếu mình đi lạc đạo, mình có thể rơi vào nẻo ma, nhưng nhờ nhân duyên có niệm Phật, cho nên chung cục hình ảnh của Đức Phật vẫn xuất hiện. Tức là có một ngày nào đó tự nhiên mình sẽ thấy hình tượng Phật, rồi mình phát tâm muốn theo quy y, hay là mình sẽ nghe được danh hiệu của Đức Phật. Thế thì mình đại khái mình hiểu như vậy rồi. Thì chư tổ hồi xưa truyền Phật tâm, tức là chỉ thẳng rằng là mỗi người có khả năng thành Phật, nhưng mà khả năng đó như nãy giờ tôi cắt nghĩa, nó phải mượn vào nhân duyên nhiều lắm. Thì lời của chư tổ nói ra đó, lời của các sư, tức là các vị cao tăng của Thiền Tông nói ra đều chỉ thẳng vô lý tính, tức là muốn mình phải tích cực mở bày cái Phật tính đó của mình. Tại vì hồi xưa đó, căn cơ người ta mạnh, thì chư tổ thấy người ta có khả năng để mà trực nhận thẳng cái lý tính để mà giác ngộ, cho nên chư tổ đòi hỏi người ta như vậy. Đó. Tại vì người ta có đủ khả năng cho nên đòi hỏi. Thì thật ra là khi mà mình nhìn thấy như thế, nó chẳng hạn mình biết ở nơi mình có Phật tính, tức là mình có khả năng thành Phật, thì mình phải làm tất cả những việc mà chư Phật làm thì mình sẽ thành Phật. Phật làm sao mình làm hết như vậy. Nhưng Đức Phật làm chuyện khó làm vô cùng, mình đây cũng đủ khả năng làm như Đức Phật. Đức Phật bố thí đầu mắt tay chân, bố thí vợ con quốc thành thê tử, mình không bố thí nổi. Mình nhiều khi chỗ ngồi chỗ nằm bố thí còn nổi nữa là bố thí quốc thành thê tử, bố thí đầu mắt tay chân, mà mình đã biết là mình có khả năng làm giống như Đức Phật rồi. Đó. Thì đương nhiên cái căn cơ nó yếu lụt như thế nào rồi, cho nên làm sao mà có thể mà trực chỉ cái nhân tâm để kiến tính thành Phật được nữa. Đó. Đó, vì như thế đó thì bây giờ chỉ có một cách là mượn cái nhân duyên, chừng nào gặp Phật cái đã, và ở trong cái môi trường của Đức Phật là tịnh độ, cái chốn đó nó toàn là những phương tiện để tu, không sợ bị đọa nữa, đến đó không cần thọ giới và không sợ phạm giới, đến đó mà phạm giới được là siêu rồi đó. Thì cái đó thì tội nghiệp cho họ, cũng giống như hồi nãy tôi nói là tặc xăng không tin có New York. Đấy, Đức Phật không có cảnh giới gì hết thì Đức Phật làm sao? Tại sao lại phương tiện? Thế vì Đức Phật an chủ ở chỗ nào? Đức Phật thành đoạn diệt sao? Đấy là Đức Phật đoạn diệt. Mà đoạn diệt là Đức Phật nói là ngoại đạo mới có tư tưởng đoạn diệt. Như vậy người tu thiền sau khi giác ngộ rồi an chủ chỗ nào? Đoạn diệt luôn. Tại ngoại đạo ta giáo hết rồi. Tại vì Đức Phật cho rằng là kiến hoặc đó là trong đó có chấp thường và chấp đoạn. Thế người tu thiền khi giác ngộ rồi thì an chủ nơi nào? Nếu mà giác ngộ rồi là hủy diệt, không còn có mình nữa, là đoạn diệt đó. Là không còn có cảm thọ, không còn gì, mình thành hư không như vậy thôi. Là đoạn diệt, là chấp đoạn, nghĩa là ngoại đạo. Mà không lẽ, nếu như vậy thì ngoại đạo nó chê đạo Phật cũng được. Ngoại đạo nó đã nói đạo Phật là giống như là sợ hóc xương mà không dám ăn cá. Thế vậy vì sợ khổ mà không dám hưởng lạc mà phải thành hư không, tức là huề. Tức là không khổ mà cũng không lạc là huề. Như vậy đâu phải cái cứu cánh. Còn cái này đây là đạo Phật giải thoát trên các pháp đều được tự tài, cho nên Đức Phật có danh xưng là Pháp Vương. Là đối với các pháp, Đức Phật là vua. Vua đây là bởi vì không bị một pháp nào trói buộc. Giống như vua không có bị ai sai xử và trói buộc được vua. Cho nên vua là tự tài nhất. Vậy thì Đức Phật đối với các pháp cũng tự tài hệt như vậy. Cho nên chư Phật được gọi là Pháp Vương. Và các vị đẳng giác được gọi là Pháp Vương Tử. Như Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. Như Di Lặc Pháp Vương Tử. À. Còn khổ thay cho mấy cái người chi kiến hạn hẹp kia là họ đi biến đạo Phật thành một đạo mà chấp đoạn. Nghĩa là diệt hết, không còn gì hết. Không còn cảnh giới, không còn gì mà tu như vậy sao thành Phật? Tại vì không còn hết làm sao độ sinh? Tôi làm sao độ sinh? Cho nên mình thấy ngay rồi cái lý lẽ nó không có vững. Như vậy thì lấy ai để độ sinh đây? Như vậy rồi ông thầy mình, ông đắc đạo là ông mất luôn. Rồi mình bơ vơ, mình chưa có kịp giải thoát, rồi ai hướng dẫn mình? Với vậy ông, cái đó sẽ rơi vào một là nhị thừa, mà hai là ngoại đạo. Với cái tư tưởng đó. Cho nên cái đó là một cái lập luận hết sức là nông cạn, phải nói thẳng là như vậy. Học Phật một chút xíu thôi, phát tâm đại thừa chút xíu thôi là thấy cái tư tưởng nó không nhằm vô tư tưởng cứu độ chúng sinh thôi. Nếu giác ngộ làm diệt hẳn. Như vậy thì Đức Phật làm sao độ sinh? Như vậy làm sao Đức Phật nói rằng là độ vô lượng chúng sinh? Mà chưa chi lật đật cái sở khổ đã phải nhập niết bàn mất tiêu luôn, không còn thủ tiêu luôn, còn đâu còn gì để độ sinh hết. Còn cái vấn đề mà chẳng hạn như là nói cái chuyện mà, nhưng mà để mình giảng hết cái này, nói cái chuyện mà lát nữa, nếu có thì giờ, nếu mà giảng hết cái bộ này mà dư thì giờ thì tôi sẽ dẫn chứng cho cái vấn đề Đức Phật niết bàn là để độ sinh, chứ không phải niết bàn để đoạn diệt. Đó. Thế bây giờ trở lại mình nói, thế thì chính những cái kiến giải của những người mà tự nhận là tu thiền, những cái kiến giải đó, bị Ngài Mộ Liên nói rằng là những cái ý kiến giải đó chỉ là ác kiến phá hoại thiền tông, tức là làm cho thiền tông mang tiếng. Nhưng mà chư tổ thiền tông đâu có nghĩ như thế. Đó. Cho nên, nhưng mà ở đời này nó vui lắm, có nhiều tay tu hay học không đến nơi đến chốn, xong tự nhận mình làm một cái gì, xong nếu mà nói sai người ta đả thì bảo là, ví dụ bây giờ tôi nói như thế này người ta bảo là tôi đả kích thiền tông. Nhưng mà tôi không hề đả kích thiền tông, tôi chỉ đả kích những người tự nhận là tu thiền mà sai trái. Đó, không đúng với gia phong của thiền tông. Nhớ là như vậy. Chứ không lẽ bây giờ tôi tự nhận tôi là, bây giờ tôi tự nhận tôi là cái gì? Nhìn tôi nói là tôi là Pháp Vương Tử. Ai mà chê bai tôi là người đó hủy báng Đức Phật, hủy báng Đạo Phật. Ngay chính bây giờ tôi là một tu sĩ chăng nữa, tu sĩ Phật Pháp chăng nữa, mà người ta chê tôi chưa chắc đã là chê Phật Pháp. Phải không? Ừ. Chứ bây giờ tôi đâu có thể nào nhận can là hết cái người nào chê bai tôi bảo là hủy báng Phật Pháp. À, hủy báng Phật Pháp, tội địa ngục. Đâu phải. Rồi bây giờ một anh học, hạch trò đi học toán, mà làm toán dở bị ông thầy rầy, ông thầy dụ quở là rốt. Rồi anh nó bảo thầy hủy báng toán học phải không? Thầy hủy báng toán học phải không? Nó tức cười những cái như vậy đó. Cho nên nó từ một cái thiền kiến này nó sinh ra nhiều thiền kiến khác. Cái đó chỉ là một cái tư tưởng ác kiến phá hoại thiền tông. Đó, phá hoại những cái gì của thiền tông thiết lập. Đó. Phải nói thẳng là như vậy. Cho nên nếu mà ở đây Ngài Mộ Liên có đả cũng phải đả thiền tông, mà Ngài Mộ Liên đả theo những cái tư tưởng mà dựa vào thiền mà hiểu lầm lạc thiền. Chẳng hạn ngay mở đầu tôi cũng có thể tôi đả kích cả những người tu tịnh mà hiểu tịnh độ một cách sai lầm. Đó. Chẳng hạn mình chỉ tu tịnh mà mình chỉ cầu về tịnh độ là để được an ổn như ở chốn thiên đường. Tôi cũng thường đả kích cái kiểu tu tịnh độ như vậy. Và lên trên tịnh độ bắt buộc có một đường thôi là phải thành Phật. Cho nên hôm trước tôi mới nhấn mạnh đó. Ở trên tịnh độ một cái việc khó làm nhất là việc không thành Phật. Việc đó khó khăn nhất đó. Lên trên đó muốn nó cũng phải thành à. Vậy mới gọi là tịnh độ được chứ. Vậy mới gọi là quốc độ của Phật. Cũng như đến cái xứ này không muốn văn minh cũng phải văn minh à. Đó. không muốn biết sử dụng máy cũng phải biết à? Tặng xăng cho về đây ít bữa là cũng biết lái xe này. Cũng biết nói điện thoại. Cũng biết sử dụng điện thoại như thường à? Tặng xăng mà cho về đây là cũng tự nhiên biết à? Mà nếu tặng xăng cứ để ở rừng thì đến cả bao nhiêu kiếp cũng không biết. Cũng không biết là cái giống gì. Mà cho về đây chỉ một sớm một chiều là tặng xăng sẽ nói điện thoại. Cho tặng xăng ở đây một tháng mà trả về lại rừng. Thì mấy mọi trong đó nó bất khả tư nghị tặc xăng. Và nó bảo tặc xăng nói chuyện gì đâu không à. Nói chuyện gì xạo gớm là trên trời dưới biển đó. Không thể nào tin được. Cái gì mà cầm cái ống vậy mà nói chuyện mà người ở đây người kia nghe. Sốc. Mấy anh mỏi mà đâu anh làm thử. Đưa mấy cái ống anh làm thử. Nói ví dụ như thế. Thì khi lên tình độ thì tự nhiên cái tâm địa nó hòa theo mà rồi tất cả những cái hoàn cảnh đó nó làm cho mình giác ngộ cho nên vậy mới về tình độ. Mà tại sao mình lại không, mình tin là chư tăng có từ bi độ sinh cho nên lập chùa mà mình không tin là Đức Phật có tâm độ sinh cho nên thiết lập cảnh giới. Nghiệp gì vậy? Ma nào che mắt mình vậy? Cái kinh dị nhất là ma nó luôn luôn làm cho mình đừng bao giờ tin vào Phật, nghĩ đến Phật. Tại vì ma sợ nhất có một người thôi, Phật. Ma vương mạnh lắm. Tổ nó cũng ngán nữa đâu. Ngán Phật thôi. Phải nói thẳng như vậy. Tại vì Phật mới đối chọi được với ma. Mà mình bị gạt Phật ra đó là cả một cái sự bất hạnh. Mà như một cái lý giải duy nhất mà mấy bữa nay tôi có nói hoài nó, một cái đó đủ làm chứng. Muốn thành Phật mà lại không chịu đến cõi Phật, không chịu gặp Phật. Cũng như là muốn đi học nghề thuốc mà không chịu đến gặp thầy thuốc và không đến trường thuốc. Nghĩa là làm sao? Cho nên muốn thành Phật thì phải gặp Phật chứ. Muốn học cái gì phải gặp vị thầy đó chứ. Muốn tu thành Phật mà. Mình đâu có phải nói, nó bao giờ mà nói là tôi tu học tổ pháp. Và tôi nguyện thành tổ. Và tôi tu học tổ pháp. Mà tổ cũng là đệ tử Phật. Tổ cũng cầu thành Phật. Cho nên chính tổ cũng nói một câu. Trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Chứ không phải kiến tính thành tổ. Mà đã muốn thành Phật thì phải có cái nhân duyên với Đức Phật như nãy tôi nói. Mình muốn thành cái gì là do cái nhân duyên của mình. Mà nếu không có nhân duyên mình không thành được. Nhưng mà hết thảy mình đều có khả năng. Nhưng mà chỉ tùy theo nhân duyên mà thành thôi. Đó. Thế Tường Tòa lại nói là tôi đâu dám tự mình bịa ra chỉ vì lời của chư vị tổ sư quyết có thể y cứ. Cho nên nay tôi xin nêu lên cho vài ví dụ đây. Chẳng hạn lúc Tổ Huệ Năng bảo rằng là người phương Đông tạo tội cầu sinh Tây Phương, còn người Tây Phương tạo tội cầu sinh chỗ nào đây? Triệu Châu lại nói, Triệu Châu là Triệu Châu Tòng Thẩm, một vị đại cao tăng của Thiền Tông. Ngài là đệ tử của Nam Tuyền Thiền Sư, tức là gọi Mã Tổ Đạo Nhất, là sư ông. Tức là Mã Tổ Đạo Nhất là đệ tử của Nam Nhạc Hoài Nhượng, Nam Nhạc Hoài Nhượng là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Triều Châu là một thiền sư nổi tiếng lắm, 60 tuổi mới đi tu, 80 tuổi giác ngộ, hành đạo đến 120 tuổi nhập diệt, tức là 40 năm sau khi giác ngộ. Triều Châu bảo rằng là, nghe đây, một chữ Phật ta không thích nghe. Và lại nói, lão tăng mà niệm Phật một tiếng, thời xúc miệng 3 ngày. Đừng có bắt trước nha. Triều Châu khác, mình khác ạ. À. Triều Châu mà quỷ sứ nó có cưa, ngài cũng thấy giống như gãi ngứa. Mà mình nó chưa kịp cưa, mình đã thấy đứt từng khúc ruột. Đó. Khi mà mình thấy cái lưỡi cưa của quỷ. Cho nên, hống lên, cũng như một tay mà làm xiệc mình thấy họ đu bay vậy, mình bắt trước mình đu là gãy cần cổ. Cho nên đừng có bắt trước. Nhưng mà khoan đã, nghe tiếp đó. Các sư trong Thiền Tông thường nói ra những lời lẽ như vậy, đó là ý gì vậy? Mộ Liên Pháp Sư đáp, Lục Tổ trực chỉ lý tính để người đối diện nhận lấy tự tâm, ông lại đem phân tích chữ nghĩa biện luận về pháp môn tu trì, thế là nhận lấy yên lừa làm cấm của kỵ nhân. Sao ông quá sai lầm đến thế? Chẳng hạn Lục Tổ bảo là người phương Đông tạo tội cầu sinh Tây Phương. Đó. Tức là người ở thế giới Ta Bà này tạo tội rồi thì cầu sinh về thế giới Tây Phương để đừng có bị tội. Thế rồi chẳng hạn những người Tây Phương tạo tội thì cầu sinh ở đâu đây? Đó. Thì cái ý của Lục Tổ chính yếu đó không phải là chê về phương Tây, mà ý của Lục Tổ nói rằng là mình đừng có cái ý nghĩ rằng là để chạy tội hay là để trốn chạy nó mình cầu sinh qua bên kia đó, mà cái ý của ngài nói rằng là mình phải ngay ở đây đó tu hành cho chân chính, không phạm tội gì, không có cái gì hết, phải biết rằng là ở bất cứ chỗ nào cũng phải tu hết. Thì như vậy cái người tu tịnh độ cũng vậy, người tu tịnh độ Đức Phật cũng nhấn mạnh một câu: bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc. Không có, không thể nào lấy một cái chút nhân duyên mà sinh vô cõi Phật đó được. Phải đem cái công đức vô lậu của mình, công đức vô lậu đó là gì? Công đức vô lậu mà thắng trên mọi công đức hết. Xây chùa, tạo tượng, làm cái gì cũng thua một công đức này hết. Phát Bồ Đề Tâm. Tại vì phát Bồ Đề Tâm là tâm cầu thành Phật. Thắng. Chẳng hạn bây giờ mình có xây chùa, tạo tượng gì đó, có rất nhiều người xây chùa, tạo tượng nhưng không phát Bồ Đề Tâm cho nên công đức nhiều. Là công đức hữu lậu. Nếu phát Bồ Đề Tâm thì công đức vô lậu. Để tôi cắt nghĩa cho nghe. Rồi bây giờ mình xây chùa tạo tượng, có nhiều người xây chùa tạo tượng. Tức là mình nghĩ, thứ nhất là về tình cảm thôi. Tức là mình nghĩ là mình thương thầy thì mình giúp thầy cho nên mình cúng chùa. Một lý do giản dị vậy thôi. Tình cảm thôi. Cho nên thương thì cúng, lúc giận thì khiêm về. Rõ ràng. Đó. Giận là bảo là cái này đó tôi cúng, cho nên có thiếu gì người lâu lâu tự nhiên biên thư tới chùa bảo đó tôi cúng dường bao nhiêu đó rồi yêu cầu chùa trả lại. Có cúng dường mà có cái chuyện đòi đó. Nói ví dụ vậy mà cái chuyện nó nhiều lắm đó. Rồi ví dụ một chuyện. Nói thứ hai là cầu phước, tại vì chùa kêu gọi nhằm ngay cái lúc mà mình đang còn cầu cái gì đó, cho nên mình mới bảo thôi tôi đóng góp để đổi lại. Mình bảo vậy chứ bây giờ con cúng Phật 100 rồi Phật nhớ cầu nguyện cho con được cái job đó, tại vì job đó một năm được đến cả 100 ngàn, mấy trăm ngàn. Đó. Tức là mình bỏ tép đổi lấy tôm. Mình với như vậy, với hai nữa, dư tiền, không dựa tình cảm, không cầu cảnh gì, dư tiền, giàu có rồi. Thì giờ thêm cái danh một chút, thì con bao hết, cũng hết cái tượng Phật mình con thôi, đừng có ai xía vô hết, mà để dùng cái tên ở dưới cái hoa sen. Đó. Đó là bỏ tiền ra mua cái danh. Nói ví dụ như vậy. Thì như vậy thì tất cả những cái mình làm phước đó thì mình đổi lại được những cái hữu lậu thôi. Nhưng nếu bây giờ mình phát Bồ Đề Tâm, thế bảo đệ tử đây cúng một chút dầu vô thắp đèn, nguyện làm sáng cho mọi người đến chùa được tụng kinh, thấy được kinh điển để mà tụng đó. Và nguyện nhờ đệ tử cúng cái đèn này mà đời sau được trí tuệ hệt như chư Phật để cứu độ chúng sinh, đó là phát Bồ Đề Tâm. Cúng dường cái pho tượng Phật, phát Bồ Đề Tâm, bảo đệ tử hôm nay đây nghĩa là cúng dường pho tượng Phật để chúng sinh chiêm bái lễ lạy Phật đảnh lễ đó, và nguyện cho hết thầy chúng sinh và đệ tử tương lai được các tướng hào tôn kính như hệt tôn tượng ngày hôm nay. Đó là phát Bồ Đề Tâm. Do nhân duyên đó đời sau được như vậy, do nhân duyên đó đời sau được như vậy. Có cái này chỉ cầu một cái danh thôi thì được lại cái danh. Chỉ cầu chút tình cảm được lại tình cảm. Hả? Cho nên phát Bồ Đề Tâm là tối thắng. Thế phát Bồ Đề Tâm là một cái nhỏ xíu mà công đức nó vô lượng. Hả? Cho nên chính vì như vậy mà chẳng hạn mình xem trên kinh điển, mình thấy bà già cũng có mấy hào dầu mà một kiền liên quạt không tắt, dùng đến thần thông quạt cũng tắt. Một kiền liên kinh dị bảo là sao cái đèn hôm nay tắt hoành được, cái thổi cũng tắt, mà dùng thần thông để làm cho nó tắt tắt cũng được. Đức Phật bảo làm thế nào cũng làm tắt nổi một cái đèn của Đức Phật trong tương lai. Tại bà già đôi khi cúng đèn nó phát Bồ Đề Tâm, khi cúng dầu để đốt đèn. Bà già đó buôn bán tảo tần nghèo nàn được mấy hào, cúng hết để mà mua dầu. Trong khi vua A Xà Thế cúng cả bao nhiêu là cái đèn, bà già kia được một cái đèn. A Xà Thế là vô lượng vô số trong đó. Mà cái đèn của bà già này có mấy hào, mà A Xà Thế là cả bao nhiêu ngàn. Mà bà già đó là Phật trong tương lai. Tại phát Bồ Đề Tâm mới thành Phật, không phát Bồ Đề Tâm làm gì thành Phật. Có cầu thành Phật mới thành Phật, còn không cầu thành Phật làm sao? Cũng như là mình cầu, mình ước ao mà. Trời ơi, tôi mong muốn lắm, tôi có cái cầu của mình. Tôi mong muốn sau lớn lên tôi phải làm nghề thuốc. Thì có cái ước ao mới thực hiện chứ. Tôi không có ước ao lấy gì thực hiện. Đó, và cái ước ao nó mới là để thực hiện, cho nên mới là nhân duyên. Là nhân. Không Bồ Đề Tâm làm gì đổi cũng thành ma nghiệp, không làm không có bồ đề tâm cho nên đó mới thành nghiệp của ma, nghiệp của ma cho nên mới nay cúng mai đòi, đó. Nghiệp của ma cho nên mới danh mới lợi. Đó. Nhưng mà nếu cái nghiệp của Phật nó là không danh không lợi, không đòi không hỏi, mà là độ, mà là cứu vớt, mà như vậy đó mới là thiện pháp. Cho nên bồ đề tâm là thiện pháp, bồ đề tâm là tối thắng. Cho nên tu mà không phát bồ đề tâm nó là không có thành cái gì hết á. Có chưa? Tôi nói lộn. Thành ma. Mà ma dân thôi. Không được ma nữa đâu. Thành phàm phu đặc lệt thôi. Bị ma dọa. Bị Phật chê. Đó. Nếu mà không phát bồ đề tâm nó như thế á.
Thầy, theo tâm trạng do tụi con mấy mà phát bồ đề tâm nguyện thành Phật là bởi vì cứ cho là như vậy là cao vọng quá, mình tu hành được bao nhiêu mà phá ghê gớm vậy, thành ra không dám chứ không.
Thì nếu mà không dám là như bác tâm giảng đây mà nói rằng là thì đại đa số tâm lý mọi người cho là phát tâm thành Phật nó là cao quá đối với cái sức của mình. Mình tự tàm hình quế, tức là mình tự thẹn với lại cái khả năng của mình mà mình không dám đòi hỏi. Nhưng mà Đức Phật thì bảo rằng là do nhân duyên như vậy, đâu phải mình phát thành Phật mà mình đòi rằng là mình nói tức cắt thành Phật mới là cao ngạo. Còn đây là trong đương lai. Đó. Mà thành Phật đó để làm gì? Tại vì mình nghĩ như vậy mình mới nói là cao ngạo, thành Phật là mình nghĩ mình thành Phật chân ta lậy, cho nên con vỗ làm phách quá. Nhưng mà mình thành Phật, Phật ra là để phục sự chúng sinh. Tức là chẳng hạn bây giờ tất cả quý cụ cũng có ý nghĩ như vậy chứ. Làm sao trong tương lai mình được yên ổn, mình được an ổn, mình không phiền não, mà mình giúp mọi người, làm sao mình giúp đỡ được mọi người đúng như là một cụ già đạo đức, đạo hạnh. Mình sống vừa an ổn mà mình lại vừa giúp được những cái người xung quanh mình được an ổn. Tinh thần giúp đó là tinh thần từ bi độ sinh của đạo Phật. Cho nên mình phát tâm thành Phật chỉ để làm sao để mình được an ổn tuyệt đối vĩnh hằng và mình có thể độ sinh giúp đỡ cho mọi người tuyệt đối vĩnh hằng. Tại sao không phát? Tại vì mình cứ cảm tưởng là thành Phật là ngồi đó người ta lạy. Rồi mình bảo, này các ngươi hãy nghe ta nói đây. Đó. Cho nên mình mới thấy rằng là chủ trả coi bộ lối quá. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ tới cái ý nghĩa chính, tức là mình phụng sự và mình được an lạc và mình làm cho mọi người an lạc, mình phải nghĩ như vậy, Phật để như vậy, Phật để độ sinh. Nhưng mà tại vì người ta kính ngưỡng mà ta để Phật lên thờ, chứ không phải thực sự Phật bảo sau khi thành Phật rồi này các con nghe kỹ, thành Phật sẽ lợi lạc lắm, sau khi thành Phật rồi mình sẽ được người ta thờ đó. Người ta sẽ cúng chè cúng cháo, mình sẽ ngồi ở đó để hưởng đó. Đâu có đâu. Mà Đức Phật chỉ có nhấn mạnh đến cái chỗ là sau khi giác ngộ rồi, nó thành Phật rồi nó, thì mình được an lạc và mình làm cho chúng sinh an lạc. Mà chúng sinh an lạc đó đó là mình và chúng sinh mới ở chung một cảnh giới gọi là thanh tịnh an lạc độ. Nói tắt là tịnh độ. Cho nên mình phải hiểu cái nghĩa như vậy thì mình dám thành Phật, tại vì mình ước ao vậy mà. Mình ước ao được an mà thành Phật mới an. Còn chưa thành Phật là chưa an. Cho nên mình cứ nghĩ vậy nè, tôi thành Phật để tôi an và mọi người được an. Nghĩ như vậy đi. Còn rồi bỏ cái hình ảnh mà cao quá xá. Thứ nhất là mình có nhiều cái. Thứ nhất là mình tự tàm hình quế. Tức là mình không có dám đòi hỏi cái cao vọng. Cái thứ hai á là mình bảo là mình còn bị cái dục vương vấn. Cho nên bảo thành Phật rồi ngồi không nhúc nhích chán chết luôn. Dù được thờ nhưng mà ngồi không nhúc nhích chán chết đi. Mình lâu lâu cũng có chút giải trí chứ. Cũng có chút bay bướm giải trí này kia chứ. Chứ mà thành Phật rồi mà sao ngồi không nhúc nhích. Không dám đâu, chưa dám đâu. Đó, nó có hai tâm lý lận. Nên tôi bổ khuyết thêm một tâm lý thứ nhì. Thành ra là mình phải nghĩ tới cái chuyện là thành Phật là để an thôi. Để mình an và chúng sinh được an. Mà làm cho chúng sinh an là độ chúng sinh. Còn độ chúng sinh là độ cái gì đó? Độ là làm cho người ta được an lạc. Tức là làm cho người ta hết khổ và làm cho người ta được vui. Đó là từ bi. Từ bi là sự cứu độ chúng sinh. Trí tuệ là sự thành Phật. Cho nên chỉ có một cái để cứu chúng sinh thôi, từ bi. Tại vì làm chúng sinh hết khổ mà làm chúng sinh được vui, được an. Đó. Thành ra đó, vì vậy phát tâm. Nhưng mà không phải mình phát, cho nên những người nào hiểu lầm thì khi phát tâm thành Phật thì lại ngành kinh kiệu. Đó. Với lại chưa đỗ nghề đại hàng tổng mà tôi thành Phật bà coi chừng. Tôi nhớ mặt bà rồi, tôi đi bà chết, cho bà ở với ma cho bà chết bà luôn. Thế Thế bây giờ mình nghe tiếp, thế thì lục tổ nói là cái ý như vậy là ở đâu cũng phải tu hết á. Đó. Ở đâu cần phải chờ chạy qua kia tu. Thế thầy thấy cái người niệm Phật cũng phải phát Bồ Đề Tâm để tu về tịnh độ, mà do phát Bồ Đề Tâm cho nên kế hợp với tịnh độ. Tại tịnh độ được thiết lập để thành Bồ Đề Đạo, cho nên nền tảng thiết lập của tịnh độ là Bồ Đề Tâm. Cho nên cảnh giới của chùa tịnh độ hết sức là thanh tịnh. Tại Bồ Đề Tâm là thiện pháp thứ nhất, cho nên nó là nền tảng để xây cất. Cũng giống như mình nói nền tảng của xây cất đây là gạch và đá. Nền tảng của thế giới này là tất cả những cái gì mà ham dục. Cho nên thế giới này nó đầy rẫy những cái đó do con người thiết lập. Con người vì ham dục cho nên con người nghĩ ra đủ cách để mà thỏa dục. Cho nên thế giới này nó có nhiều cái để mà hưởng dục. Nhưng mà bên kia là con người nó thiết lập với một cái tâm rằng là cầu Bồ Đề Đạo. Cho nên cảnh giới kia nó không có dục. Mà vì nó không vô dục cho nên nó mới không cần phải giới. Tại người ta không khởi tham dục, mà ta khởi cái tâm từ bi không. Cho nên thế giới kia nó thuần bằng từ bi và bằng trí tuệ và từ bi. Và trí tuệ từ bi là phước đức hạng nhất. Tại vì từ bi là cái thiện pháp hạng nhất. Tại vì thiện pháp đó là đem lại sự an lành, lành cho mọi người. Cho nên nó là quý giá nhất, quý báu nhất. Đó. Cái phước báo nhất và cái ánh sáng nhất tức là...